Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba 20 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Tòa Thánh trước nạn lan tràn võ khí tàn sát tập thể và nạn buôn người. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Xuân Khánh sẽ thuật hầu quý vị kinh nghiệm của một thừa sai lòng thương xót. Và sau cùng, sẽ có một Đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về sự sống vĩnh cửu. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 19 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 70 thiếu nhi công giáo tiến hành Italia. Và Ngài trao cho các em nhiệm vụ nói và nghe các ông bà nội ngoại của các em. 70 thiếu nhi đại diện cho phong trào công giáo tiến hành Italia thuộc các giáo phận toàn quốc đến chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp lễ Giáng sinh theo một thông lệ hàng năm. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến niềm vui mà mầu nhiệm Chúa Giáng sinh mang lại cho nhân loại. Ngài nói, đó thực là một điều tuyệt diệu khi chúng ta cảm thấy buồn, có cảm tưởng mọi sự đều không ổn, khi một người bạn làm cho chúng ta thất vọng. Hay đúng hơn, khi chúng ta thất vọng về chính mình, thì chúng ta hãy nghĩ, Thiên Chúa yêu thương tôi, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi tôi. Đúng vậy, Chúa là cha chúng ta luôn luôn trung tín với chúng ta, và không có giây phút nào mà Ngài không yêu thương chúng ta. Theo các bước chân của chúng ta, và Ngài còn chạy đuổi theo khi chúng ta xa lìa Ngài. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, niềm vui gia tăng khi ta chia sẻ niềm vui ấy. Và Ngài ra bài tập cho các em khi trở về nhà. Đức Thánh Cha nói, niềm vui hay lây này cần phải được chia sẻ với mọi người, đặc biệt là với các ông bà nội ngoại. Các con hãy thường xuyên nói chuyện với các ông bà. Các ngài cũng có niềm vui hay lây ấy. Các con hãy hỏi các ông bà nhiều điều và lắng nghe các ngài. Các ông bà có ký ức về lịch sử, có kinh nghiệm về cuộc sống, và đó là một món quà lớn giúp các con trên đường đời. Cả các ông bà cũng cần nghe các con, hiểu những khát mong và hy vọng của các con.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cả sự dấn thân của các con cho hòa bình cũng hay lây. Năm nay, các con đã muốn liên kết từ hòa bình với từ liên đới. Với một sáng kiến trợ giúp các bạn trẻ đồng lứa ở một khu phố nghèo tại thành phố Napoli, đó là một cử chỉ tốt đẹp cho thấy đường lối các con muốn dùng để loan báo tôn nhan của Thiên Chúa là tình thương. Xin Chúa chúc lành cho dự án làm điều thiện ấy của các con. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có các vị thuộc ban giáo dục linh hướng và các vị lãnh đạo toàn quốc của phong trào công giáo tiến hành Italia. Đức Thánh Cha cảm ơn họ vì sự dấn thân tận tụy giáo dục các em theo tinh thần Kitô. Công giáo tiến hành Italia là một hội đoàn giáo dân kỳ cựu và rộng lớn nhất tại nước này, được thành lập năm 1867 và hiện có hơn 400.000 thành viên thuộc các ngành khác nhau, và mỗi năm có hơn 1 triệu người tín hữu công giáo tham gia các hoạt động của hiệp hội này.
Passau, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, kêu gọi hãy tránh thái độ cực đoan và bút chiến về những điều liên quan đến các tín hữu ly dị và tái hôn dân sự. Sau lá thư ngỏ của 4 Hồng Y xin Đức Thánh Cha làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan đến những tín hữu ly dị tái hôn và lãnh nhận các bí tích như được trình bày trong tông huấn Amoris Laetitia, Niềm vui yêu thương, thì đã có nhiều tranh luận trong giáo hội, phe phò, phe chống về vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Passau Tân Báo bên Đức hôm 16 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Müller đưa ra lời cảnh giác trên đây và nói rằng, một cuộc thảo luận về những quan điểm khác nhau trong Hồng Y Đoàn và Hàng Giám Mục với Đức Giám Mục Roma là điều bình thường. 4 Hồng Y gồm 2 vị người Đức, 1 vị người Ý và 1 người Mỹ, đã xin Đức Thánh Cha minh định về vấn đề có cho những tín hữu ly dị tái hôn và sống với nhau như vợ chồng được rước lễ hay không. Theo Tông huấn Amoris Laetitia, tuy nhiên không có câu trả lời nào của Đức Thánh Cha cho lá thư này. Đức Hồng Y Müller khẳng định rằng giáo huấn của các vị giáo hoàng không ở trên lời Chúa, nhưng phục vụ và trình bày trung thành lời Chúa, như Công đồng Chung Vatican II đã dạy trong hiến chế về mạc khải. Vì thế, trong việc giải thích đức tin mạc khải, giáo huấn ấy không thể mâu thuẫn với Kinh Thánh, với giáo huấn của các tông đồ và đạo lý đức tin đã được giáo hội xác định cho đến nay. Trong tông huấn Amoris Laetitia có nhấn mạnh rõ ràng chống lại mọi nghi ngờ cho rằng văn kiện này không tiếp nối hoàn toàn giáo huấn đức tin có nền tảng trong Kinh Thánh. Về vấn đề các tín hữu ly dị tái hôn, Đức Hồng Y Müller khẳng định rằng không có luật trừ đối với sự bất khả phân ly của bí tích hôn phối. Những trường hợp riêng rẽ được Đức Giáo Hoàng nhắc đến liên hệ đến câu hỏi này là phải chăng có tất cả những điều kiện tiên quyết tự nhiên, nhất là ý chí kết hôn và sự hiểu biết đúng đắn về hôn phối trong đức tin để kết hôn hay không? Trong trường hợp bình thường, một cuộc cứu xét của tòa án hôn phối theo giáo luật xác định xem một hôn phối có thành sự và hữu hiệu hay không. Những vụ riêng rẽ ở đây hiểu là có những trường hợp trong đó không thể đạt tới sự sáng tỏ theo giáo luật, nhưng mỗi cá nhân trong lương tâm và sau khi bàn hỏi kỹ lưỡng với cha giải tội một cách chân thành đi đến xác tín về sự bất thành của hôn phối trước đây của họ. Đức Hồng Y Müller kết luận rằng điều chắc chắn là không hề có sự mở cửa cho một thứ ly dị công giáo mà người ta ngầm nhắm tới và với những lời có vẻ là đạo đức.
Vatican, từ ngày 31 tháng 12 tới đây, Đài Phát thanh và Trung tâm Truyền hình Vatican sẽ trở thành một cơ quan duy nhất trong tiến trình cải tổ các cơ quan thông tin của Tòa Thánh. Đức ông Dario Eduardo Vigano, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Vatican cho biết như trên hôm 15 tháng 12 vừa qua. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định gộp 9 cơ quan truyền thông của Vatican thành Bộ Truyền thông. Trong tiến trình này, đài phát thanh và truyền hình sẽ được gộp trước tiên. Sau đó đến lượt nhà xuất bản Vatican, dịch vụ nhiếp ảnh và báo quan sát viên Roma. Cổng thông tin mới duy nhất của các cơ quan truyền thông tòa thánh, gồm các văn bản, hình ảnh, video trong các ngôn ngữ khác nhau, sẽ được khánh thành vào ngày lễ Phục sinh 16 tháng 4 năm tới 2017. Đức ông Vigano cũng đã trình bày tiến trình này trong khóa họp của Hội đồng Chính Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha hôm 14 tháng 12 mới đây. Mặt khác, sáng hôm qua 19 tháng 12, Đức ông Bộ trưởng Vigano đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của hơn 450 nhân viên bộ truyền thông để mừng lễ Chúa Giáng sinh.
Baghdad, Đức Thượng phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ công giáo Candé, kêu gọi các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau hãy hiệp nhất với nhau trong công trình tái thiết đất nước Iraq. Tuyên bố hôm 17 tháng 12 vừa qua với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Thượng phụ Sacco nói rằng tình trạng khẩn trương của đất nước Iraq cũng kêu gọi các tín hữu Kitô đừng hành động mỗi người theo một hướng riêng, theo các yếu tố căn tính của mỗi cộng đoàn của mình. Trái lại, cần biểu lộ một lập trường thống nhất về các tiến trình chính trị và xã hội hiện nay tại Iraq, tự trình bày như một tập thể Kitô. Tại Iraq, giáo hội công giáo Candé là khối đông nhất trong các hệ phái Kitô tại nước này. Đức Thượng phụ Sacco nói rằng, giáo hội Candé muốn phục vụ tất cả các tín hữu Kitô và mọi người dân Iraq để góp phần vào tiến trình hòa giải, một điều kiện không thể thiếu được để trở lại tình trạng sống chung hòa bình. Ngay từ khi mới lên làm thượng phụ hồi đầu tháng 2 năm 2013, Đức Thượng phụ Sacco đã nhiều lần cảnh giác về nguy cơ cả các tín hữu Kitô cũng bị nhiễm xu hướng phe phái thịnh hành ở Trung Đông. Ngài nói với hãng tin Fides, rất tiếc là bây giờ người ta nghe thấy có những người nói, tôi là người Armeni hơn là Kitô hữu, tôi là người Assyri trước khi là Kitô hữu, tôi là người Candé hơn là người Kitô. Não trạng bộ tộc vẫn còn tại một số nơi. Làm như thế, người ta sẽ dập tắt Kitô giáo tại đây. Các giám mục chúng tôi phải cảnh giác chống lại những hình thức bệnh hoạn như thế trong việc sống căn tính của mình.
Paraguay, Chúa Nhật 18 tháng 12 vừa qua, tuần cửu Nhật kính Đức Mẹ qua đường bên bờ sông Rio Tebicuarimi, miền nam nước Paraguay, đã kết thúc trọng thể. Từ 60 năm nay, mỗi năm có hàng trăm ngàn tín hữu hành hương đến đền thánh này tôn kính Đức Mẹ qua đường trong thổ ngữ Guarani gọi là Tupasi Paso. Đền thánh Đức Mẹ tọa lạc tại ngôi làng khiêm tốn chỉ có 5.000 dân cư do các cha dòng Francisco thiết lập năm 1672. Hàng năm, đền thánh này thu hút nhiều người Paraguay từ các nơi như Buenos Aires, Corrientes, Formosa và các nơi khác từ nước Argentina láng giềng đến kính viếng Đức Mẹ. Nhiều người ngủ dưới các tàn cây dưới sức nóng của mùa xuân ở địa phương. Tupasi Paso là đền thánh đứng thứ hai của Paraguay sau đền thánh Đức Mẹ Cacupé, Đức Mẹ Phép Lạ, cách thủ đô Asunción 50 cây số về hướng đông. Tại đây mỗi năm có 2 triệu tín hữu đến kính viếng. Hiện nay, một vương cung thánh đường lớn với kinh phí hơn 800.000 Mỹ kim đang được xây cất tại Tupasi Paso, phần lớn do các tín hữu dân cúng.
Roma, giáo hội công giáo tại Italia đã lạc quyên được 16 triệu euro để giúp các nạn nhân bị động đất ngày 24 tháng 8 năm nay ở miền trung nước này. Báo công giáo Avvenire Tương Lai cho biết như trên, trong số ra ngày 17 tháng 12 vừa qua, dựa vào tin của Đức cha Nuncio Galantino, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia, cuộc lạc quyên giúp các nạn nhân động đất đã được thực hiện hôm Chủ nhật 18 tháng 9 năm nay tại các giáo xứ trên toàn quốc. Sau cuộc lạc quyên đã có thêm 3 vụ động đất nặng cũng ở miền trung Italia. Hàng chục ngàn người không còn gia cư và nhiều thánh đường bị hư hại. Hình ảnh tượng trưng thiệt hại của các trận động đất này là Vương cung Thánh đường Thánh biển Đức ở Norcia, quê hương của thánh nhân, bị sụp đổ. Thủ tướng bấy giờ là ông Matteo Renzi đã hứa giúp tái thiết. Công trình này sẽ lên tới hàng tỷ euro. Tân Thủ tướng Gentiloni cũng hứa dành ưu tiên cho việc tái thiết và giúp đỡ các nạn nhân động đất.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về Tòa Thánh trước nạn lan tràn võ khí tàn sát tập thể và nạn buôn người.
Kính thưa quý vị thính giả, Tòa Thánh hiện nay có quan hệ ngoại giao với 181 nước và các tổ chức quốc tế. Trong tư cách này, Tòa Thánh có quyền tham dự và phát biểu hoặc bỏ phiếu tại các khóa họp của các tổ chức quốc tế với tư cách là quan sát viên thường trực hoặc là với tư cách thành viên. Đây chính là những diễn đàn để Tòa Thánh trình bày lập trường và góp phần vào việc tiến tới những nghị quyết thăng tiến công ích của cộng đồng nhân loại. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị hai bài tham luận của hai vị đại diện Tòa Thánh. Trước tiên là Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa, người Philippines, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York. Trong bài tham luận hôm 15 tháng 12 vừa qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề phòng ngừa thảm họa, một chương trình hành động hoàn cầu để chấm dứt sự lan tràn các võ khí tàn sát tập thể do các tác nhân không phải là nhà nước, như các nhóm dân quân, các tổ chức khủng bố hoặc du kích. Đức Tổng giám mục Aosa nhận định rằng, sự can dự của các tác nhân không nhà nước vào chiến tranh và xung đột đang gia tăng gần đây, và tình trạng này tạo nên những hậu quả kinh khủng trên các thường dân, nhất là các phụ nữ, trẻ em, người già và người khuyết tật. Các tác nhân không nhà nước sử dụng các võ khí tàn sát tập thể mà không bị trừng phạt và hoàn toàn vô pháp luật. Họ không hề tỏ ra hoặc là ít để ý tới các thường dân, không quan tâm đến sự tương ứng và không phân biệt giữa các chiến binh với những người không chiến đấu. Ngày nay, con số rất đông đảo người tị nạn và những người bị bó buộc phải di tản trên thế giới cho thấy sự tàn phá của các võ khí tàn sát tập thể cùng với những võ khí quy ước rất mạnh mẽ. Tại đây, Phái đoàn Tòa Thánh muốn tái khẳng định sự quyết liệt và liên lỉ của Tòa Thánh chống lại việc sản xuất và sử dụng các vũ khí tàn sát tập thể. Bất kỳ hành vi, bất kỳ vũ khí nào nhắm tàn phá bừa bãi toàn bộ các thành thị hoặc những vùng rộng lớn cùng với dân cư trong đó đều là điều chống lại công pháp quốc tế về nhân đạo và đi ngược mọi ý tưởng về văn minh và đáng bị lên án quyết liệt không chút do dự. Tòa Thánh Đất quan tâm ghi nhận rằng những tiến bộ kỹ thuật trong sức mạnh tàn phá của các hệ thống võ khí càng tạo nên những thảm họa đáng kinh sợ cho các thường dân vô tội. Cách đây hơn một tuần, ngày 7 tháng 12, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhận xét rằng người ta nói không bao giờ chiến tranh nữa, nhưng đồng thời họ lại sản xuất các võ khí và bán cho những người đang giao chiến với nhau.
Sự viện trợ và bán võ khí diễn ra ở nhiều cấp độ khác nhau. Một số nhà nước cung cấp cho các nước khách hàng của mình dù biết rằng các võ khí ấy sẽ được sử dụng để kéo dài những hành vi tàn ác chống tập thể, loại bỏ các quyền căn bản của con người và quay lưng lại với sự phát triển của toàn thể các dân tộc và quốc gia. Những cuộc giao dịch buôn bán võ khí thường được thi hành qua các tổ chức tội phạm quốc tế mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói trong tuần trước đây. Đó là một cách thức làm giàu dễ dàng, nhưng với cái giá thật là cao, đó là máu. Chiến đấu và đánh bại nạn buôn bán võ khí bất hợp pháp là điều căn bản để phòng ngừa các tác nhân không nhà nước sở hữu và sử dụng các võ khí tàn sát tập thể. Và nhờ đó phòng ngừa những hành vi tàn ác mà họ phạm bằng cách sử dụng các võ khí đó. Củng cố các luật lệ liên hệ và các hiệp ước trên bình diện song phương và quốc gia là bước tiến cần thiết trong chiều hướng đúng. Việc buôn bán bình thường với sự tôn trọng các chính sách về võ khí tàn sát tập thể và mọi hệ thống võ khí phải được thay thế bằng một nền luân lý đạo đức hoàn cầu mới mẻ. Cần tìm kiếm nền an ninh phổ quát hơn, thay vì tìm kiếm lợi nhuận, những ưu thế về chính trị địa lý với bất kỳ giá nào và chủ trương gây sợ hãi và nghi kỵ. Cần cứu xét những động lực chính trị, kinh tế và văn hóa khiến các chính phủ và các tác nhân không nhà nước tìm kiếm an ninh, sự hợp pháp và quyền lực qua việc sản xuất võ khí, thay vì gia tăng tài nguyên để thăng tiến sự phát triển kinh tế xã hội, sự tham gia ngoại giao và chính trị, tôn trọng các quyền căn bản của con người và chế độ pháp quyền và cộng tác liên đới trên bình diện miền và quốc tế. Tòa Thánh đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia sản xuất võ khí hãy giới hạn nghiêm ngặt và kiểm soát việc sản xuất và bán các võ khí đạn dược cho những quốc gia bất ổn và những vùng trên thế giới, trong đó rất có thể các võ khí ấy được sử dụng bất hợp pháp hoặc bị lọt vào tay những tác nhân không nhà nước, đó là một nguy hiểm thực sự hiện nay. Sự lan tràn các võ khí, bất luận chúng là võ khí tàn sát tập thể hay chỉ là võ khí quy ước, chỉ khiến cho những cuộc xung đột thêm trầm trọng và gây ra những đau khổ không thể tưởng tượng nổi cho con người và gây thiệt hại về vật chất, làm thương tổn trầm trọng cho sự phát triển và tìm kiếm hòa bình lâu dài. Sự không làm lan tràn, việc kiểm soát võ khí và giải trừ võ trang, đặt nền tảng cho an ninh thế giới, tôn trọng các quyền con người và sự phát triển dài hạn. Nếu không có những điều đó, thì việc hoàn thành chương trình phát triển dài hạn từ nay đến năm 2030 sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu không có những điều trên đây, thì những thảm họa vốn có thể được phòng ngừa khỏi xảy ra cho các cá nhân và các dân tộc sẽ có thể tiếp tục xảy ra. Nếu không có sự cộng tác rộng lớn hơn trên bình diện quốc tế và miền, nhất là giữa các nước chế tạo võ khí, để kiểm soát chặt chẽ và giới hạn việc di chuyển các võ khí tàn sát tập thể, thì thực là một ảo tưởng khi nói về chiến lược hoàn cầu để ngăn chặn sự lan tràn các loại võ khí ấy do và nơi các tác nhân không nhà nước.
Cùng ngày 15 tháng 2 vừa qua, một vị đại diện khác của Tòa Thánh là Đức ông Janusz Wojbarczyk, người Ba Lan, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Âu Châu. Ngài đã lên tiếng phát biểu tại phiên họp của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, quy tụ 57 nước Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada, nhóm tại Viên, thủ đô Áo, bàn về phúc trình của đại diện đặc biệt và điều hợp viên về việc bài trừ nạn buôn người. Đức ông Wojbarczyk nói rằng, Tòa Thánh vẫn thường lên tiếng chống tệ nạn này cũng như nạn cưỡng bách lao động và mọi hình thức nô lệ tân thời, và đồng thời đặc biệt chú ý đến nạn khai thác kinh cảm đối với các trẻ em. Tòa Thánh qua các tổ chức công giáo trên thế giới cũng hoạt động không biết mệt mỏi để chấm dứt một lần cho tất cả thứ bệnh ung thư xã hội này. Đó là một trong những tai ương lớn nhất và một trong những thách đố lớn nhất của thời đại ngày nay, như các vị giáo hoàng thường nhấn mạnh. Thực vậy, theo giáo huấn của giáo hội, đặc biệt từ Công đồng Chung Vatican II, như được các vị giáo hoàng Gioan Phaolô II, Biển Đức XVI và Francisco, nhiều dòng tu công giáo, các giáo xứ, các tổ chức từ thiện và các nhóm giáo dân tại nhiều nơi trên thế giới đang dấn thân hàng ngày chiến đấu chống nạn buôn người qua các việc phòng ngừa và chăm sóc các nạn nhân. Đối lại với các hệ thống tội ác, họ thiết lập một mạng liên đới thực sự, liên tục liên lạc, kể cả qua các mạng xã hội giúp trao đổi mau lẹ các thông tin và chương trình hoạt động. Họ cũng cộng tác với các chính phủ quốc gia, các chính quyền địa phương để khích lệ trong các quyết định chính trị. Giống như các vị tiền nhiệm, Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên án vấn đề kinh khủng và thầm kín này, cũng như đề ra những hành động cụ thể. Hồi năm 2014, Ngài đã khởi xướng một tuyên ngôn chung của các vị lãnh đạo tôn giáo chống lại nạn nô lệ tân thời và dự kiến việc thành lập nhóm Santa Marta, tên của nhà trọ nơi Ngài cư ngụ. Đây là một sự liên minh trách nhiệm giữa các lực lượng cảnh sát và các vị lãnh đạo giáo hội trên thế giới, nhắm cùng với xã hội dân sự loại trừ nạn buôn người bằng cách đề ra các chiến lược phòng ngừa và phục hồi các nạn nhân cũng như chăm sóc mục vụ cho họ. Nhờ công việc của nhóm Santa Marta, kể cả sự cộng tác chặt chẽ giữa giáo hội và cảnh sát, nhiều tiếng nói tuyệt vọng và âm thầm đã được lắng nghe. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói,
điều cần thiết là có một cố gắng có phối hợp, hữu hiệu và tận tụy, vừa nhắm loại trừ những nguyên nhân của hiện tượng phức tạp của nạn buôn người này, cũng như để gặp gỡ, trợ giúp và đồng hành với những người bị sa vào lưới của những kẻ buôn người. Các nạn nhân ấy là những người vô phương thế tự vệ nhất, bị tước đoạt mất phẩm giá, sự toàn vẹn thể lý và tâm lý và cả sinh mạng của họ nữa. Với sự phê chuẩn chương trình hành động 2030 mới đây, các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã tái khẳng định nghĩa vụ luân lý phải bài trừ nạn ồ ạt vi phạm các quyền căn bản của con người. Trong chiều hướng đó, Tòa Thánh kêu gọi các nước hãy nhìn nhận nạn buôn người là một trong những tội ác đáng kinh tởm nhất và tiếp tục nhìn nhận nghĩa vụ luân lý của mình phải dấn thân một cách thích hợp để loại trừ nó. Cần đặc biệt quan tâm loại trừ tội ác này khi nó nhắm đến các em bị biến thành nô lệ và bị khai thác như công nhân hoặc binh sĩ, bị rơi vào mạng tội phạm của những kẻ buôn bán ma túy hoặc vào nạn dâm ô đồi bại. Các em phải buộc lòng phải trốn chạy xung đột và bách hại, có nguy cơ bị cô lập và bị bỏ rơi. Tình trạng đen tối như thế càng trở nên trầm trọng hơn do nhu cầu của nhiều người, kể cả tại các nước thuộc vùng của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu. Họ muốn những sản phẩm hoặc những dịch vụ có liên hệ tới nạn trẻ em bị nô lệ. Chính các nhu cầu ấy đưa tới nạn bóc lột và lạm dụng trẻ em. Vì thế, cách duy nhất để chấm dứt nhiều hình thức của nạn trẻ em nô lệ là đưa ra những biện pháp nghiêm ngặt và hữu hiệu hơn chống lại những kẻ hưởng lợi từ những vụ lạm dụng như thế.
Vừa rồi là bài viết về Tòa Thánh trước nạn lan tràn võ khí tàn sát tập thể và nạn buôn người. Sau đây kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại kinh nghiệm của một thừa sai lòng thương xót.
Cha Paul Chandler là một tu sĩ dòng thừa sai Francisco lời vĩnh cửu do mẹ Angelica sáng lập. Cha cũng là một trong hơn 1.000 thừa sai lòng thương xót được Đức Thánh Cha Francisco sai đi khắp thế giới trong năm thánh vừa qua như các sứ giả của lòng thương xót. Các thừa sai lòng thương xót nhấn mạnh đến vai trò rao giảng về lòng thương xót và cụ thể lòng thương xót qua bí tích giải tội. Trong một năm qua, cha John Paul đã sống những kinh nghiệm tuyệt vời về lòng thương xót. Chúa đã làm cha ngạc nhiên nhiều lần khi cha cảm nghiệm lòng thương xót Chúa dành cho một hối nhân trong tòa giải tội. Như một linh mục là khí cụ nhân danh Đức Kitô có thể lau sạch sự dơ bẩn cặn bã của hàng thập kỷ nhờ phép tha tội trong bí tích là một trong những điều vĩ đại nhất mà cha làm mỗi ngày. Sứ vụ của thừa sai lòng thương xót giúp cha hiểu hơn về bí tích giải tội. Chúng ta cần biết việc xưng tội thường xuyên giúp chúng ta tham dự hữu hiệu hơn vào hy tế hy sinh của thánh lễ. Cha xưng tội mỗi 2 tuần, vì cha nhận biết là mình không thể là một cha giải tội tốt nếu cha không phải là một hối nhân tốt. Sự thống hối của các tín hữu khi đến tòa giải tội giúp cha tự xét mình. Tôi có thống hối về tội lỗi của mình không? Cha chứng kiến cách Chúa khiến một người ăn năn. Ăn năn là một phép lạ của ân sủng, và đối với cha, mỗi khi một người quỳ xuống xưng tội, đó là phép lạ của ân sủng của Chúa. Cha John Bone cầu nguyện để mình không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi là một thừa sai của lòng thương xót. Năm thánh lòng thương xót đã kết thúc, nhưng như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, không có nghĩa là lòng thương xót cũng kết thúc. Cha John Bone cũng nghĩ là các tín hữu không ngừng thương xót và không ngừng thực hành các công việc thương xót, tinh thần và thể lý. Lòng thương xót của Thiên Chúa tồn tại mãi mãi. Mới chịu chức linh mục được hơn 3 năm, cha John Paul gọi mình là linh mục baby, em bé, nhưng cha tin rằng khi chính linh mục yêu mến và thực hành việc xưng tội thì điều này được tỏ hiện qua cách các ngài dâng lễ và giảng lời Chúa. Cha chia sẻ những kinh nghiệm của mình với các linh mục về sự tha thứ và bí tích giải tội. Chúng ta cần những linh mục can đảm giảng dạy cách rõ ràng về tin mừng của Chúa Giêsu Kitô và các giáo huấn của Hội Thánh. Tôi hy vọng các linh mục mời gọi giáo dân lãnh nhận bí tích hòa giải. Nếu chúng ta không giảng dạy về niềm vui của tha thứ mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta trong các bí tích, thì dân chúng sẽ không đến. Cha John Bone cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của những linh mục kiên nhẫn khi chờ đợi giáo dân đến xưng tội. Ngài nói, Thiên Chúa rất kiên nhẫn với chúng ta, vì vậy chúng ta là các linh mục cũng cần kiên nhẫn với dân Chúa. Nếu chúng ta ngồi và chờ đợi, thì cuối cùng giáo dân sẽ đến. Chính cha Thánh Gioan Maria Vianney làm chứng về điều này. Khi Ngài mới đến làm cha sở xứ Aix, Ngài đang ngồi ở tòa giải tội chờ các tín hữu đến xưng tội. Cuối cùng, dân chúng từ khắp châu Âu lũ lượt kéo đến xưng tội với vị linh mục thánh thiện này. Cha John Bone chia sẻ về một ít lần trong năm thánh này, Ngài đã xin lỗi công khai nhân danh các linh mục, những người đã nặng tay hay dữ dằn với giáo dân trong tòa giải tội. Trong những trường hợp người ta rời bỏ giáo hội vì gặp phải những kinh nghiệm không hay khi trong tòa giải tội, cha đã xin họ tha thứ và khuyến khích họ trở lại. Cha nhận thấy nhiều người đã lau nước mắt và đi đến tòa giải tội. Cha chia sẻ ví dụ về một phụ nữ đã nhận lời xin lỗi nhân danh chồng của bà, người đã bỏ giáo hội Công giáo từ 25 năm trước, sau một lần đến xưng tội và bị cha giải tội la mắng ở tòa giải tội. Sau khi xin người vợ số điện thoại của người chồng, cha John Paul đã điện thoại cho ông và xin ông tha thứ. Cha John Paul chia sẻ, là các linh mục, chúng ta rất cần kiên nhẫn và cảm thông với các giáo dân trong tòa giải tội. Cha nhớ lại một vị linh hướng đã nói với cha khi cha còn trong giai đoạn huấn luyện rằng, các linh mục nên giống như các con sư tử trên tòa giảng, nhưng lại như các con cừu hiền lành ở tòa giải tội.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về sự sống vĩnh cửu.
Thank you. Kính thưa quý vị thính giả, để diễn tả đối tượng của niềm hy vọng tuyệt đối, Tân Ước dùng ba thuật ngữ: hạnh phúc, vương quốc Thiên Chúa, đời sống vĩnh cửu. Lần trước chúng tôi đã điểm qua vài bản văn tiêu biểu của Tân Ước đề cập đến sự sống vĩnh cửu. Hôm nay chúng ta hãy đi sâu hơn vào nội dung của nó. Sự sống vĩnh cửu hệ tại điều gì? Trong giới hạn của ngôn ngữ loài người, các tác giả sách thánh tìm cách diễn tả có một vài thuật ngữ như là nhìn thấy Chúa, ở với Chúa. Nhìn thấy Chúa, chúng ta thường nghe nói rằng khi lên trời, chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa, ngắm nhan Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, chầu Chúa, vân vân. Mà chúng ta thấy ái ngại không muốn tiến lên. Cuộc sống như vậy có buồn tẻ quá chắc? Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta hãy xem những từ đó muốn nói gì ở trong Kinh Thánh. Trong Cựu Ước, con người đạo đức được mô tả như là kẻ đi tìm Chúa, tìm kiếm nhan Chúa, với hy vọng được nhìn ngắm dung nhan Ngài. Để dễ nắm bắt ý tưởng này hơn, chúng ta nên trở lại xã hội Do Thái cổ truyền, phần nào tương tự như là trong xã hội quân chủ Việt Nam trước đây. Người dân không được phép nhìn mặt vua. Mỗi lần nhà vua đi ngang qua, mọi người phải áp mặt xuống đất kẻo mắc tội phạm nhan. Duy chỉ có những cận thần trong cung điện nhà vua mới được phép trông thấy thánh nhan. Cũng vậy, ngắm nhìn Chúa có nghĩa là được vào bệ kín Chúa, được gần gũi với Chúa, được chia sẻ tình nghĩa thân mật với Chúa. Đây là một đặc ân của các thiên sứ. Loài phàm nhân không được diễn phúc đó. Không ai có thể nhìn ngắm nhan Chúa mà còn sống nổi. Thậm chí các đại ngôn sứ như là Môsê, Elia cũng không được diễn phúc đó. Dù vậy, con người vẫn không ngừng khát mong: lạy Chúa, xin tỏ nhan Ngài cho con, xin đừng nỡ che giấu nhan Ngài, nguyện cho tôn nhan Ngài tỏa sáng trên chúng con. Lời kinh nguyện trong rất nhiều thánh vịnh. Niềm ước mong đó được thỏa nguyện trong Tân Ước với lời hứa của Chúa Giêsu: phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Tư tưởng nhìn thấy Chúa được khai triển cách riêng nơi đoạn văn của Thánh Phaolô 1 Côrintô 13-12 và đoạn văn của Gioan, thư thứ nhất Gioan chương 3 câu 2. Thứ nhất, thư của Côrintô. Thánh Phaolô đối chiếu giữa tình trạng ở dưới đất này, cho dù nhận được nhiều đặc sủng tới mức tối đa, với tình trạng hoàn hảo sẽ đến vào thời canh chung. Ngài viết ở chương 13 câu 10: khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Sự khác biệt giữa hai giai đoạn được ví như thời trẻ con và thời trưởng thành. Câu 11. Rồi ở câu 12, người viết tiếp: bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giám mặt, nghĩa là nhìn thấy tận mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. 1 Côrintô 13:12. Tác giả gắn liền cái chuyện thấy với cái chuyện biết. Trong Thánh Kinh, biết không chỉ có nghĩa là hiểu biết về trí tuệ, mà còn là quen biết, nói lên mối tương quan thân mật. Trong điều kiện hiện tại, chúng ta chưa thể biết Chúa trọn vẹn bởi vì còn vướng nhiều màn che. Nhưng mà sau này, chúng ta sẽ được nhìn Chúa nhãn tiền. Chính Ngài sẽ tỏ mình cho chúng ta. Chúng ta được thông dự vào chính việc Chúa biết ta được Chúa biết. Đoạn văn thứ hai, trích từ thư thứ nhất của Gioan chương 3 câu 1 câu 2, Thánh Tông Đồ viết như sau: anh em hãy xem, Chúa Cha yêu thương chúng ta như nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là vì thế gian đã không biết người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng, khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Đoạn văn này cũng đối chiếu hai giai đoạn, hiện tại và mai sau. Trong hiện tại, chúng ta đã là con Thiên Chúa rồi. Còn sau này, khi Đức Kitô tỏ hiện, chúng ta sẽ thấy Ngài và nên giống Ngài. Các nhà chú giải đã tranh luận về đối thể của việc thấy và nên giống. Thấy ai và nên giống ai? Thiên Chúa hay là Đức Kitô? Thực vậy, bản văn Hy Lạp có thể được giải thích theo hai lối. Một bên là thấy và nên giống Thiên Chúa. Cái lối đọc này hợp với văn mạch từ câu 2. Hiện thờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng điều này chưa được bày tỏ. Khi nào điều đó được bày tỏ thì chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa và nên giống Chúa. Lối đọc thứ hai, thấy và nên giống Đức Kitô. Cái lối đọc này cũng là lối dịch của nhóm phụng vụ giờ kinh, dựa trên việc giải thích cái tính tỏ hiện đang cái chuyên môn của Tân Ước áp dụng cho Đức Kitô quang lâm. Tuy có sự khác biệt trên bình diện ngữ pháp, nhưng thực tế không khác nhau bao nhiêu. Bởi vì vào lúc quang lâm, Đức Kitô sẽ không xuất hiện như một con người, nhưng như là con Thiên Chúa. Điều đáng ghi nhận ở đây là cái nhìn thấy bao hàm một sự biến đổi thân phận con người, xét về chúng ta sẽ trở nên giống Thiên Chúa. Chúng ta cũng nên biết ở trong tiếng Latin do động từ videre, nhìn thấy, mà có danh từ visio, được dịch tiếng Việt là phúc kiến, beatific vision, cái nhìn làm nên hạnh phúc, được ở với Đức Kitô. Những từ ngữ vừa phân tích trên đây, sự sống vĩnh cửu, nhìn thấy Thiên Chúa, đã gói ghém mối liên hệ với Đức Kitô rồi. Thấy hay biết Thiên Chúa thì cũng là thấy Đức Kitô khi Ngài xuất hiện hoặc là ở gần bề Đức Kitô. Sự sống đời đời được ban cho ai tin vào Đức Kitô, lắng nghe tiếng của Người, nhờ đó được chia sẻ vào bản tính của Người. Mối liên hệ với Đức Kitô lại càng nổi bật hơn nữa trong cụm từ ở với Đức Kitô. Đây là đất đặc trưng của cánh chung Tân Ước. Trong Tin Mừng Nhất Lãm, nhờ nói trên đây, hạnh phúc được diễn tả qua nhiều biểu tượng. Thế nhưng các biểu tượng đó đều gắn liền với sự hiện diện của Đức Kitô. Hôn lễ là đám cưới của hoàng tử, dụ ngôn 19 nữ nhắc đến chàng rể đến vào lúc quang lâm. Có những câu khôn ngoan được mời vào dự tiệc với hoàng tử là với Người. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói tới bàn tiệc cánh chung trong vương quốc của Chúa Cha, và Người sẽ nâng lại ly với các môn đệ. Cách riêng trong cuộc đối thoại với người trộm rành trên thập giá, Đức Giêsu hứa: "Tôi nói thật cho anh hay, hôm nay anh sẽ vào thiên đàng với tôi." Luca 23:43. Như chúng ta sẽ nói ở trong đoạn sau, đây là một trong ba chỗ mà cái từ thiên đàng (paradisus) xuất hiện trong Tân Ước. Điều đáng nói là đối với Luca, thiên đàng ở tại ở với Đức Kitô, ở với không chỉ có nghĩa là ở bên cạnh mà còn chia sẻ cùng một số phận. Các tác giả cựu ước mơ ước hạnh phúc ở với Thiên Chúa, còn bây giờ người trộm lành được hứa sẽ được ở với Đức Kitô. Như vậy, vào thiên đàng, vào nước Chúa là ở với Đức Kitô. Sự thay đổi này cũng có thể nhận thấy nơi một văn khác của Luca. Trước khi tắt thở trên thập giá, Đức Giêsu mượn lời cầu nguyện của cựu ước để phó thác tâm trí trong tay Chúa Cha. Thánh Việt 31:6. Ông Stefano thì trước khi chết cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa Giêsu, xin hãy nhận lấy hồn con." Công vụ Tông đồ chương 7:9. Từ nay về sau, chính Đức Kitô sẽ tiếp nhận thần trí linh hồn của các môn đệ sau khi chết. Đối với Thánh Phaolô, cái thành ngữ ở với Đức Kitô bao hàm vừa chủ kích hiện tại, vừa chủ kích cánh chung. Trong giai đoạn hiện tại, người tín hữu sống trong Đức Kitô và với Đức Kitô. Mối tương quan này ngóng trong sự hoàn tất khi họ được ở với Đức Kitô mãi mãi. 1 Thessalonica 4:17. Thánh Phaolô khắc khoải được đi bỏ cuộc lưu đày dưới thế này để được về gần kề bên Chúa, được ở với Đức Kitô. Trong các tác phẩm của Thánh Gioan, tôi cũng gặp thấy một tư tưởng như vậy, đó là hạnh phúc cánh chung hệ tại ở với Đức Kitô. "Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì đến người Cha đã ban cho con cũng ở đó, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con." Gioan 17:24. "Ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa bên cạnh ta." Khải Huyền 3:20. Sau khi Thầy đi dọn chỗ cho anh em rồi, Thầy sẽ trở lại để anh em về với Thầy. Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Gioan chương 14, câu 3.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 70 thiếu nhi công giáo tiến hành Italia và Ngài trao cho các em nhiệm vụ nói và nghe các ông bà nội ngoại của các em. Passau, Đức Hồng Y. Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, kêu gọi tránh thái độ cực đoan và bút chiến về những vấn đề liên quan đến các tín hữu ly dị và tái hôn dân sự. Baghdad, Đức Thượng phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kandy, kêu gọi các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau hãy hiệp nhất với nhau trong công trình tái thiết đất nước. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.